VNCR vừa nhận được một cuốn CD từ tận tay của nhạc sĩ Lê Văn Khoa. CD mang tên Memories, Music by Lê Văn Khoa. Và trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn với nhạc sĩ Lê Văn Khoa, giới thiệu đến CD mới nhất của ông. Xin gửi chào anh Lê Văn Khoa.
Dạ, xin chào anh Hoàng Trọng Thủy và xin chào tất cả quý khán giả.
Cảm ơn anh Lê Văn Khoa đã dành tặng VNCR và cá nhân chúng tôi đĩa Memories. Thưa anh, đây là một cái công sức vô cùng to lớn, bởi vì trong này Lê Văn Khoa cùng với dàn nhạc Kiếp. Anh có thể nói sơ qua về dàn nhạc Kiếp này?
Dạ, thưa, Kiếp Symphony Orchestra là một dàn nhạc lớn có uy tín trên thế giới. Họ đã trình diễn nhiều quốc gia trên thế giới và họ đã đi lưu diễn ở Hoa Kỳ 7 lần rồi. Và một trong những 7 lần đó thì họ có trình diễn ở Carnegie Hall, New York. Thành ra đó là một cái ban nhạc danh tiếng thế giới. Họ cũng có thu rất nhiều đĩa nhạc cổ điển. Nhưng mà đối với cái loại nhạc mà không phải là cái loại nhạc chọn lọc của họ, thì chúng tôi được cái vinh hạnh là họ tiếp tay để thực hiện hai cái CD. Cái CD trước là cái Symphony Việt Nam 1975. Và lần này là CD Memories.
Sẽ có dịp chúng tôi gửi đến quý vị phần giới thiệu đến CD, coi như là lúc đó mình gọi là những sáng tác giao hưởng của nhạc sĩ Vân Khoa, chứ không còn phải là tổ tấu khúc nữa. Nó có những cái chi tiết chúng ta sẽ trình bày thêm, nhưng mà lần này thì chúng ta sẽ giới thiệu về Memories. Trong Memories này có tất cả là 10 sáng tác.
Vâng, 10 nhạc phẩm. Ở trong cái CD Memories này thì những bài nhẹ và ngắn hơn cái Symphony. Gồm có những bài thí dụ như Remembrance là cho piano và dàn nhạc giao hưởng. Nocturne cho piano với violon, Beautiful Bamboo piano solo. Bài Longing là cho cello với piano. On the Way Home và piano mà bốn tay của hai người đàn. Romance for piano and orchestra. Rồi Song the Black Horse, tức là bài dân ca Lý Ngựa Âu của chúng ta. Rồi bài Romance cho violon và orchestra. Rồi bài In the Moonlight, có nghĩa là dưới ánh trăng, cho sáo và dàn nhạc. Và cuối cùng là bài Memory cho cello và dàn nhạc giao hưởng.
Trong phía sau của cái CD này thì thấy rằng là cái người conductor, cái người điều khiển dàn nhạc lại là một người phụ nữ, bà Ala
Kunpapa.
Kunpapa.
Ala Kunpapa. Vâng, ở cái xứ đó tương đối nó không có những sự kỳ thị như là một vài quốc gia Tây Âu. Còn vài quốc gia Tây Âu họ không chấp nhận người phụ nữ làm nhạc trưởng.
Tại sao anh có thể
cái đó? Cái đó thì cái tôi không hiểu được. Cái đó tôi không hiểu được cái việc của người ta.
Nhưng mà rất là khó tìm một người điều khiển dàn nhạc là người phụ nữ.
Ít lắm. Ở Mỹ có. Giả dụ như Pacific Symphony Orchestra của Nam California đó. Thì có một nữ phụ tá.
Phụ tá.
Là phụ tá nhạc trưởng. Có nghĩa là phó nhạc trưởng. Nhưng mà tất cả những cái đó thì họ làm đều theo khế ước. Khế ước bao nhiêu năm rồi thôi. Bà Ala Kunpapa là nhạc trưởng chính thức của The National Opera của Ukraine. Và bà cũng đã từng chiếm giải thưởng về điều khiển dàn nhạc giao hưởng. Thành ra những người có thẩm quyền ở trong cái lĩnh vực nhạc giao hưởng.
Trước khi đi sâu một chút xíu, xin được anh nói sơ qua, để trở thành một người điều khiển dàn nhạc thì họ phải có những kiến thức như thế nào?
Cái kiến thức dĩ nhiên họ có kiến thức rộng. Họ phải đọc nhạc và họ hiểu được cái đặc tính của nhạc. Bây giờ nếu không thì họ không làm sao hướng dẫn đi người khác diễn tả được cái tâm tình trong đó. Chúng ta thấy người viết nhạc họ chỉ viết những nốt đen trắng để trên tờ giấy. Nó không có nhúc nhích, không cử động, không nói được với mình một chút xíu nào hết. Đó, nhưng mà người trình diễn, là người phải đọc được cái đó. Và cái cô violinist, cô chơi xuất sắc những bài violon ở trong CD này. Thì cô nói rằng một nhạc sĩ, mà cô nhấn mạnh một nhạc sĩ đích thực, là người có thể thấy được cái tâm tình của cái người viết nhạc, đưa nó vào ở trong tâm hồn mình, trong cái tình yêu của mình, rồi mình mới diễn tả ra ngoài. Thì có nghĩa là họ làm sao họ thấy được, họ cảm được, rồi họ mới diễn tả, hay là họ mới giúp người khác trong trường hợp như bà nhạc trưởng. Thì bà nhạc trưởng, bà nhìn một cái tờ giấy nhạc có mấy chục cái loại nhạc khí khác nhau, từng nốt chi chít, nốt nào cho nhạc khí nào chơi, nốt nào cho nhạc khí nào chơi, lúc nào chơi, lúc nào nghỉ. Bà phải nhìn, bà thấy hết để bà tiếp hướng dẫn người ta. À, bây giờ tới phiên anh chơi đó, anh chơi như thế nào, anh chơi lớn quá, bớt chút, anh chơi chưa đủ, nâng lên, để làm sao có cái sự hòa hợp chung. Bởi vì mỗi người nhạc sĩ họ chỉ chơi phần của họ, thì họ không biết phần của người khác. Thứ nhất là những người chơi không phải là bè chính, có nghĩa là không phải cái giai điệu, không phải cái melody, cứ tò te tí te, tò te tí te, nó chán lắm. Nhưng mà phải làm sao cái đó nó ăn khớp lại dưới kia, để nó thành ra một cái âm thanh tuyệt vời. Và trong dàn nhạc giao hưởng, có lẽ người chán hơn hết là cái người đánh timpani, người đánh phèn la. Vâng, cứ ngồi đó hoài chờ đợi cả buổi mới tới phiên mình đánh, mà mình đánh trật chỗ là hư hết.
Hư cả một chương trình luôn.
Hư cả một chương trình luôn. Làm sao ở đó để mà đếm, phải theo dõi nhạc trưởng đếm từng giây từng phút, từng giây từng phút.
Như vậy là người nhạc trưởng nắm từng cái nuance, từng một tí một của cái hơi thở của cái bài nhạc.
Vâng, đúng ra thì nó là như vậy. Bởi vậy không phải ai cũng có thể làm nhạc trưởng.
Cá nhân anh cũng là nhạc trưởng rồi. Mà cái kinh nghiệm của anh như thế nào?
Và không phải nhạc trưởng nào cũng là nhạc trưởng giỏi. Cái người nhạc trưởng giỏi rất khác người kia. Người nhạc trưởng giỏi là cái người làm sao giúp cho người ta diễn tả được. Còn mà cái người chỉ đứng lên quơ tay múa chân, chưa hẳn là cái người.
Thế tôi cứ tưởng là trong dàn nhạc rồi, giống như là ca sĩ nghe hát hay, dàn nhạc đánh thật giỏi, nghe hay là đủ rồi.
Cái sự thật nó đâu có vậy. Thứ nhất là nhạc không lời. Nhạc không lời thì người ta căn cứ từng cái điểm nhẹ, cái điểm rất nhỏ của từng nhạc cụ để mà nói lên cái tâm tình. Chơi theo lối nhạc mới thì tương đối đỡ hơn, vì có trống giữ nhịp cho mình, phùm 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 phùm, nghe đều đặn hết. Còn cái này lúc thì nó thiết là êm, và tới khi mà cần thì nó bùng nổ, nó hòa vang ra, thì phải cần người nhạc trưởng giúp, chứ còn cá nhân của từng nhạc sĩ họ không làm được. Thí dụ từ 50 tới 100 nhạc sĩ ngồi, rồi cái tâm ý của mỗi người mỗi khác. Sáng đó có người dậy không được ăn sáng, phải đi làm.
Ồ thế cơ, ảnh hưởng.
Ảnh hưởng có người
đủ mọi thứ.
Có người sáng dậy bị vợ cằn nhằn đó thôi, cái tinh thần mình mất ổn rồi, vô dàn nhạc ngồi mình đàn sao đấy.
Wow.
Thành ra
người nhạc trưởng là phải người kéo hết tất cả thành viên.
Người Tây phương thì họ có nói thế này. Người nhạc sĩ, a musician plays the instrument. Người nhạc sĩ chơi cái nhạc cụ, còn người nhạc trưởng play the orchestra.
Wow.
Thành ra họ nắm hết và họ điều khiển hết.
Thưa anh làm việc cũng khá nhiều với các dàn nhạc rồi đó. Thì trong những dàn nhạc này, anh có những cái thẩm định đánh giá như thế nào về Kiev Symphony Orchestra?
Dĩ nhiên không phải một sớm một chiều mà họ thành danh. Họ cũng phải chật vật lắm để mà được nổi lên cái hàng quốc tế. Bởi vì ở bên ngoài cái quốc gia của họ, bên ngoài cái thành phố của họ, còn có biết bao nhiêu cái hay, biết bao nhiêu nhân tài. Bây giờ làm sao mình chen vào đó, rồi từ đó mình nổi lên, thì cái đó là cả một cái sự khó khăn. Tuy nhiên ở trong cái symphony, ở trong cái CD Memories này thì không có nhiều bài cho dàn nhạc lớn, mà tôi chú trọng tới nhạc sĩ đọc tấu nhiều hơn.